Hôm nay, thứ ba, mùng 3 tháng 9 năm 2019, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng tiến sĩ hội thánh.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người rừng nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẻ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazaret, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tin mừng cho biết, sau khi rời bỏ quê nhà Nazareth, Chúa Giêsu đi tới Ca-phác-na-um, là một thành phố nằm sát bờ biển hồ Tiberia. Nơi đây, dân chúng tấp nập với nghề trải lưới và buôn bán. Thành phố này đã được Chúa Giêsu chọn làm trung tâm hoạt động cho đời truyền giảng của Ngài. Lần này, có hai sự kiện đáng ghi nhớ. Dân chúng bỡ ngỡ, thán phục về giáo lý của Chúa, vì Ngài giảng dạy như một người có uy quyền và phép lạ trừ quỷ ô uế cho một người. Chúa Giêsu đã giảng dạy thế nào mà dân chúng bỡ ngỡ và thán phục như vậy? Chúng ta có thể nêu ra một vài lý do sau đây. Trước hết, lời giảng của Chúa khiến cho mọi người bỡ ngỡ, thán phục là vì cách thức giảng dạy của Chúa mới mẻ. Ngài không dài dòng giải thích các đoạn kinh thánh như các kinh sư thường làm, nhưng đặt mình vào tầm hiểu biết của dân chúng, giảng đơn sơ nhưng sâu sắc. Kế đến, lời giảng dạy của Chúa Giêsu khiến mọi người thán phục vì Chúa luôn thích ứng lời giảng với tình trạng và thái độ của người nghe. Chúa Giêsu dựa vào sự kiện cụ thể để giảng, nhất là khi muốn dạy một chân lý cao siêu mới lạ, khó tin, Chúa luôn lấy sự kiện cụ thể quen thuộc trong đời sống làm khởi điểm. Đó là cách giảng dạy bằng dụ ngôn. Một lý do nữa, lời giảng của Chúa Giêsu khiến mọi người bỡ ngỡ, thán phục là cuối bài giảng, Chúa thường đúc kết lại thành những câu ngắn gọn để dễ nhớ. Chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng nhiều câu kết luận giản dị nhưng sâu sắc, rất khác với công thức trừu tượng thường gặp trong các sách giáo lý cũ. Thí dụ, ai xin thì sẽ được, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống. Tôi đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Và kẻ được gọi thì nhiều, kẻ được chọn thì ít, vân vân. Với một vài lý do trên đây, cũng đủ cho chúng ta thấy cách giảng dạy và nội dung lời giảng của Chúa Giê-xu khiến dân chúng bỡ ngỡ, ngạc nhiên và thán phục. Nhưng rất tiếc, họ chỉ có tình cảm hời hợt bên ngoài. Lời Chúa không thấm nhập vào tâm hồn họ, nên chẳng ích lợi gì. Từ đây cũng là điều lưu ý đối với chúng ta. Chúng ta đừng chỉ hiểu biết lời Chúa hay thán phục lời Chúa thôi, nhưng còn phải biết sống lời Chúa, đem áp dụng lời Chúa vào đời sống hàng ngày nữa. Lạy Chúa Giê-xu, lời Chúa đã đem lại sự phấn khởi, kính phục đối với dân chúng xưa kia. Lời Chúa khiến thần ô uế phải khiếp sợ và vội vàng xuất khỏi con bệnh. Lời Chúa hôm nay vẫn tiếp tục đem sức mạnh cho giáo hội, hoán cải tâm hồn lầm lạc, chỉ đường dẫn lối cho những người thiện tâm. Xin cho chúng con biết cởi mở tâm hồn, đón nhận lời hằng sống, để sinh lực của Chúa luôn tuôn tràn trong chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người rừng nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẽ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người. Giê-xu chính là người đó. Giê-xu người sống bên tôi là tình thương trong suốt đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã khóc cho ta khi ta cười trên nước mắt người. Một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phán trắng. Và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn, khi thập giá nhắc ta nhớ luôn tình thương biếu không của Đức Chúa Trời. Buồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với